Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin đầu ngày với một số nội dung chính. Ông Zelensky gặp các lãnh đạo EU trước thượng đỉnh Trump-Putin. Báo cáo tội phạm mạng mới cho thấy sự gia tăng đáng lo ngại các vụ phạm tội trực tuyến. Và khách du lịch người Anh nhận tội tông chết công dân Úc gốc Việt. Và sau đây là bản tin chi tiết. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không đồng ý chấm dứt chiến tranh Ukraine sau thượng đỉnh vào thứ Sáu này. Ông Trump sẽ gặp ông Putin tại Alaska vào thứ Sáu và cho biết cuộc gặp riêng sẽ diễn ra trước bất kỳ cuộc thảo luận nào có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trước đó, ông Zelensky đã gặp lãnh đạo EU và cũng đã nói chuyện với ông Trump trước cuộc họp thượng đỉnh Trump-Putin. Trong một diễn biến về Trung Đông, trưởng phái đoàn đàm phán của Hamas đã gặp các nhà trung gian Ai Cập về khả năng đặt lệnh ngừng bắn ở Gaza. Cuộc gặp diễn ra khi Israel tấn công thành phố chính của Gaza trước kế hoạch chiếm đóng, đồng thời tiếp tục kêu gọi người Palestine rời khỏi đây. Nhiều nhà lãnh đạo Ả Rập và quốc tế phản đối mạnh mẽ ý tưởng di rời người dân Gaza. Ông Netanyahu nói người Palestine không bị ép mà sẽ được tự do rời đi. Trong lúc này, thì các nhà báo Israel đã tập trung tại Tel Aviv hôm 13 tháng 8 để phản đối việc nhiều nhà báo thiệt mạng ở Gaza. Israel phủ nhận nhắm mục tiêu vào các nhà báo và cho rằng nhiều người trong số họ là các thành viên của các nhóm vũ trang Hồi giáo giả dạng phóng viên. Theo dự án mang tên Chi phí của chiến tranh, thuộc Viện Watson, đây là cuộc chiến đẫm máu nhất từ trước tới nay đối với các nhà báo. Chính quyền Hamas ở Gaza cho hay 238 nhà báo đã thiệt mạng từ khi chiến sự nổ ra từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, trong khi Ủy ban Bảo vệ Nhà báo thống kê ít nhất là 186 người chết. Đến với một diễn biến ở Biển Đông, chính phủ Philippines cho biết một tiêm kích Trung Quốc đã chặn máy bay tuần tra của họ khi bay trên khu vực bãi cạn Scarborough đang tranh chấp. Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi hai tàu Trung Quốc va chạm khi bị cáo buộc tìm cách ngăn chặn chuyến tiếp tế của Philippines. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt. Trở lại Úc, một bản báo cáo của chính phủ cho thấy gần một nửa người dùng Internet tại Úc đã là nạn nhân của tội phạm mạng trong 12 tháng qua. Báo cáo Cybercrime in Australia 2024 ghi nhận 47% người dùng bị lạm dụng trực tuyến, trộm danh tính, nhiễm phần mềm độc hại hoặc lừa đảo. Các nhóm dễ bị tổn thương gồm có thanh thiếu niên, người thổ dân và dân đảo Torres Strait, cộng đồng LGBTQ+ và người khuyết tật. Chủ doanh nghiệp nhỏ cũng chịu rủi ro cao. Mặc dù một số loại tội phạm mạng đã giảm, việc áp dụng các biện pháp bảo vệ như mật khẩu thật là mạnh mẽ vẫn ở mức thấp đáng lo ngại. Với môi sinh ở Nam Úc, lãnh đạo phe đối lập bà Susan Lee cảnh báo hiện tượng thủy triều đỏ độc hại ngoài khơi Nam Úc, giết chết hàng chục nghìn sinh vật biển, đang làm sụp đổ hệ sinh thái. Bà kêu gọi chính quyền tiểu bang và liên bang phải hành động khẩn cấp và gọi đây là thảm họa tự nhiên mang tầm quốc gia. Bộ trưởng môi sinh Murray Watt đã khảo sát hiện trường, gặp gỡ các nhà khoa học và cam kết đẩy nhanh các đánh giá tác động, có thể bổ sung thêm loài vào danh sách bị đe dọa. Đến với New South Wales, Bộ Giáo dục New South Wales nói rằng không thể thực tế nếu đóng cửa mọi trung tâm giữ trẻ bị báo cáo vi phạm chất lượng do nhu cầu chăm sóc trẻ rất cao. Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tăng giám sát lĩnh vực này sau hàng loạt vụ lạm dụng được truyền thông đưa tin. Các chuyên gia cho biết ngành bị chi phối bởi các nhà cung cấp vì lợi nhuận, thường chỉ đáp ứng được mức tối thiểu cho trẻ em và nhân viên. Cũng tại Úc, Ủy ban Năng suất Úc kêu gọi chính phủ điều chỉnh thống nhất các quy định về chất lượng và an toàn trong toàn bộ ngành chăm sóc. Báo cáo tạm thời đề xuất cách tiếp cận quốc gia trong việc kiểm tra nhân sự chăm sóc và khuyến khích các dịch vụ y tế, bệnh viện và tổ chức cộng đồng bản địa phối hợp lập kế hoạch, mua sắm và đánh giá dịch vụ cho cộng đồng, gọi là ủy thác hợp tác. Và bây giờ là một tin liên quan đến Việt Nam. Một du khách ba lô người Anh đã nhận tội giết một người đàn ông ở Úc sau khi tông vào nạn nhân khi lái xe điện hai bánh với nồng độ cồn thấp 3 lần mức cho phép. Cô Alicia Kemp, 25 tuổi, đến từ thị trấn Redditch, hạt Worcestershire, đã uống rượu cùng một người bạn vào một buổi chiều thứ Bảy hồi tháng 5 năm 2025. Cả hai bị đuổi khỏi quán bar vì say xỉn, theo lời khai tại tòa và được BBC trích dẫn. Buổi tối hôm đó họ thuê một chiếc xe điện hai bánh. Cô Kemp điều khiển xe với tốc độ 20 đến 25 km/h một giờ và đâm vào ông Thanh Phan, 51 tuổi, từ phía sau khi ông đang đi trên vỉa hè ở trung tâm thành phố Perth. Ông Thanh Phan, người cha của hai đứa trẻ, đã đập đầu xuống vỉa hè và qua đời tại bệnh viện 2 ngày sau vì xuất huyết não.